This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình xin thân ái chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 900. Và hôm nay chương trình sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì thân ái chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là xin chào cô Phương Nam khi mà cô cũng thấy rằng là sau những cái ngày nắng nóng đó thì Houston của chúng ta đã có được những cái cơn mưa làm dịu mát hơn, mà có vẻ như trời cũng hợp lòng người khi mà mưa nguyên một tuần cho đến tuần sau luôn đó, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì chúng ta được là mưa thì chúng ta sẽ thấy là cái cơn hỏa bên ngoài nó đỡ đi. Tại vì mấy tuần trước thì quả thật là nóng quá. Và chúng tôi có một số họ hàng ở bên California sang chơi thì bị ngay cái cơn nóng của Houston chào đón. Thành ra ai cũng bảo là tại sao mà lại ở Houston làm cái chi? Đó, thì họ cũng nói câu đó là thì bởi vì tình cờ ngẫu nhiên là mấy người đó lúc nào cũng sang Houston nhằm trong cái cơn hỏa của Houston. Thành ra là thấy là cái thời tiết nó quá khắc nghiệt. Đi ra vườn đó, thì ví dụ như là có muốn ra vườn ngắm cây thì cũng phải chạy thuộc vào nhà. Và có dù đi đâu chơi thì họ cũng từ chối, họ bảo là họ chỉ có muốn ở trong nhà, ngồi trong máy lạnh và nhìn ra vườn mà thôi. Thành ra mấy hôm nay thì chúng ta được những cơn mưa nó dịu xuống và cây cối nó cũng đỡ oằn hoại dưới cái cơn lửa của cái mặt trời. Thành ra là ngày từ ngoài kia mưa và có lẽ là sẽ mưa nhưng cả ngày có những cơn mưa rào xuống. Thì hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng tôi có lẽ là hay có cái thói quen là ngẫm nghĩ về những cái câu thành ngữ ra giao tục ngữ của Việt Nam thời xưa. Thì đó, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái câu là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Thì cái câu này có lẽ là chúng ta cũng ai là cũng thuộc nằm lòng và cái thuở còn đi học thì cái thế hệ của chúng tôi và có lẽ thế hệ của Phương Nguyên cũng còn nghe những câu này.
Dạ, dạ đúng rồi.
Bây giờ chúng ta xem thì có cái câu này nó có còn hợp thời hay không. Đó, tại vì trong một cái nền văn hóa là người Việt Nam ở trên tại xứ Mỹ và cái sự tiến hóa xã hội nó sẽ dẫn đến một cái sự thay đổi. Thành ra lâu lâu chúng ta cũng phải ôn lại những cái câu tục ngữ xem nó có còn hợp tình hợp cảnh nữa hay không. Vì tình cờ chính tôi có nhìn thấy một số gia đình, một số bạn bè có những cái cuộc gọi là crash, tức là có những cái sự tranh đục và đầy lửa của cha mẹ và con cái và dẫn đến cái hậu quả không vui, không vui tí nào cả. Là tại vì những người cha mẹ đó về tuổi già lại phải nói rất thốt ra một câu là thôi bây giờ tôi từ tụi nó luôn, kể như là không có những đứa con đó. Đó. Và ngược lại, những người con kia có vui vẻ gì không? Chắc là không. Tại vì dù là bây giờ có cái sự bất bình giận dỗi đó, nhưng mà trong lòng chắc chắn những người con đó cũng chắc chắn là sống không yên và cũng có một cái sự áy náy. Thành ra là chúng ta hãy nhìn vào những cái câu tục ngữ của ông bà tổ tiên ngày xưa xem nó có còn đúng không, nó có còn hợp thời không, và chúng ta nên hiểu nó một cách cái thế nào để cho nó mang lại cái sự tốt đẹp và lợi độc cho hai bên.
Dạ vâng, thưa cô Phương Nam, thì cái câu mà cá không ăn muối cá ương, con cãi hoặc là con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư đó, thì hồi xưa đó lúc mà còn nhỏ đó thì nghe cái câu này mình nói tại sao, mình cứ mỗi một cái vấn đề gì mình cũng thường hỏi tại sao, hoặc là không có nghe lời. Nhưng mà bây giờ khi mà đã làm cha làm mẹ rồi đó, mà đặc biệt là có những đứa con mà nó ưa hay cãi lại đó, thì mình mới thấy cái câu này, mình nói là cái câu này luôn luôn đúng, con cứ nghe đi, và luôn luôn là đúng, con cứ nghe lời cha mẹ là không có sai đâu. Nhưng mà đối với những em trẻ hoặc là những một số người đó thì họ nói rằng là không, bây giờ qua cái xứ Mỹ này rồi thì chúng ta phải nên mở rộng ra, không có được gọi rằng là đàn áp, lấy cái quyền cha mẹ mà đàn áp con của mình, mà phải cho nó lên tiếng nói. Nhưng mà mình là người đi trước, mình là người thấy được những cái bài học trước mắt, thì Khôi Nguyên cá nhân thì lúc nào cũng cho rằng cái câu này là đúng. Nhưng mà không biết đó là cô Phương Nam thấy như thế nào, hoặc là cô Phương Nam nghĩ rằng là tại sao có một số người lại cho rằng là không nên gọi rằng là quá áp buộc cái con em của mình theo những cái luồng suy nghĩ hoặc là những cái ý kiến của mình về cô Phương Nam.
À, bây giờ hỏi thì cô Nguyên là con của cô Nguyên bao nhiêu tuổi rồi?
Ồ, còn nhỏ. Nó còn nhỏ nên mình nói nó thì nó nghe được, nó không có cãi nhiều, chứ là gặp mấy em mà chủ thiên đó thì chắc rằng là nó có những cái xung đột khá lớn đó.
Thì là con cô Nguyên còn nhỏ đúng không? Còn nhỏ tức là dưới 10 tuổi.
Dạ, đúng rồi.
Đúng không? Dưới 10 tuổi thì bây giờ cô Nguyên còn là một ông vua vĩ đại. Đó, một cái hình ảnh rất là lớn lao, rất là vĩ đại và rất là oai hùng đối với những đứa trẻ này. Thì chúng ta thấy là cái điều chúng ta phân tích nhé, là cái câu cá không cần là ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, thì cái ý nghĩa của nó là cái gì? Về cái ý nghĩa của cái lập, là ý nghĩa đen và ý nghĩa bóng của cái câu này, nó ngụ ý gì khi mà các cụ nói ra cái câu này? Cái câu này thì mình thấy rõ ràng là ông bà cha mẹ của chúng ta nó nói hoài, mỗi khi mà nói cái gì mà con cái không có nghe theo đó, là ông bà cha mẹ lại nói cái câu này. Đó, thì chúng ta thấy là cái câu này đó thì phân tích ra cá không ăn muối cá ươn. Thì cá không ăn muối tức là sao? Tức là cá người ta bớt lên đúng không? Người ta bắt được lên thì người ta phải ướp muối. Người ta phải ướp muối thì cho cái muối nó thấm vào con cá. Thì cái con cá đó nó mới không có bị hư, nó không có bị thối, nó không bị rữa nát. Đó, nó không bị ươn. Ươn tức là hư hỏng, rữa nát. Đó. Thì nếu mà cái cá mà không có được ướp muối, muối nó không ăn vào trong cái thịt của con cá, thì cái con cá nó sẽ bị ươn và rữa nát trong một thời gian rất là ngắn. Đó. Thì bây giờ con cãi cha mẹ trăm đường con hư, thì chúng ta thấy rõ ràng là con mà cãi cha mẹ thì coi như đứa con đó nó cũng sẽ không trở thành một cái con người tốt, nó cũng trở thành một cái con người không thành công, không tốt đẹp, và con người hư là bởi vì là nó không có chọn được cái chữ hiếu. Đó, thì con cái cha mẹ em đừng còn hư, thì cái câu này người ta ví dụ một cái chuyện là cái con cá mà không có được ướp muối thì nó sẽ hư hỏng, mà con mà cãi cha mẹ thì đứa con đó cũng sẽ đi vào con đường hư hỏng. Thì chúng ta thấy là đây nó nói tới cái điều gì? Nó nói đến là cái nói chung đó, thì nó nói đến cái chữ hiếu, cái ý nghĩa của cái chữ hiếu trong một cái thời đại văn hóa Á Đông theo Khổng Phu Tử, theo Tam Tòng Tứ Đức, mà chúng ta thấy là theo cách mà một cái văn hóa và ngày xưa như vậy đó, thì là ảnh hưởng đầu tiên là từ Trung Hoa đúng không? Thì cái văn hóa Khổng Phu Tử đó, thì người ta quan trọng cái gì? Đó quan trọng vua nè, tân phu tử nè, vua xong rồi chồng nè, xong rồi cha, đó là ba người, đó là ba người có một cái vị trí cao hơn, một vị trí được kính trọng và một vị trí bất di bất dịch tuyệt đối. Đó, thì chúng ta thấy là cái thời xưa người ta định nghĩa như vậy, cha mẹ luôn luôn là đúng, con thì luôn luôn là sai, nếu cãi lại thì là hỗn, đúng không? Nếu mà con cái mà cãi lại cãi lại cha mẹ sẽ là hỗn là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là người nhỏ tuổi hơn cãi lại người lớn tuổi hơn, đó là hỗn. Thứ hai, con cái mà dám cãi lại lời cha mẹ thì đó là sự hỗn, là bởi vì cha mẹ có cái quyền ôn, tức là có cái quyền sở hữu của đứa con. Tại sao cha mẹ đẻ ra con, cha mẹ tạo ra đứa con thì cha mẹ có cái quyền sở hữu cho trên cái đứa con đó. Thành ra ngày xưa chúng ta hay nghe các ông bà ngày xưa và cha mẹ ngày xưa hay nói, có những đứa con mà không nghe lời họ nói là từ nó đi, đúng không? Từ nó đi, tức là họ nghĩ đó là một hình phạt, một cái điều mà đem bỏ cái quyền sở hữu đứa nhỏ đó, tức là đó là một cái sự trừng phạt đó, bởi vì cha mẹ nó có quyền sở hữu trên đứa nhỏ. Và chúng ta thấy là và cha mẹ tại sao mà lại phải nói là cha mẹ là phải luôn luôn đúng và luôn luôn dìu dắt đứa con để cho tụi con phải nghe theo, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là cha mẹ là người thầy ưu tiên trong cuộc đời của đứa nhỏ. Sau khi đã cho đứa bé ra đời, người cha mẹ là người thầy đầu tiên cho đứa nhỏ, và người thầy này là đã từng hiểu biết và từng trải và có kiến thức hơn đứa nhỏ rất là nhiều. Đứa nhỏ chỉ là một cái bào thai mới ra đời, chả biết gì cả, nhìn mọi sự một với một cặp mắt ngơ ngác, không chưa phát triển về thể chất, chưa phát triển về tinh thần, chưa phát triển về tâm lý, chưa phát triển về trí khôn. Thì người cha mẹ là người thầy đầu tiên, thì người thầy đầu tiên này ở gần đứa nhỏ nhất. Rồi thứ hai, người thầy này hiểu biết và từng trải những chuyện trước khi đứa nhỏ biết, bởi qua những kinh nghiệm sống của cái người cha mẹ này. Và người cha mẹ này qua những kinh nghiệm sống đó cộng thêm một cái gọi là tình thương tuyệt đối cho đứa nhỏ, thì người cha mẹ này thường thường là sẽ đem tất cả những kinh nghiệm máu xương, gọi là kinh nghiệm ra nước mắt trong cái cuộc đời của mình, những cái vấp ngã trong cuộc đời của mình, để cho những đứa con của mình không phải va vào những cái vấp ngã đó, để tránh những cái sự vấp ngã đó trong cuộc đời. Thành ra chúng ta thấy là cha mẹ với những cái điều như vậy, thì cha mẹ luôn luôn mang một cái tấm lòng để mà đưa cho tất cả những điều tốt đẹp cho đứa con. Và cái sự kiến thức của cha mẹ cũng là một cái bầu trời bao la đối với đứa nhỏ. Thành ra chúng ta thấy là cha mẹ lúc cái thời này đó, là cha mẹ luôn luôn là đúng. Con chưa biết gì hết, thành ra con đâu có một cái kiến thức về để mà biết cái gì đâu. Thành ra nếu mà cha mẹ mà nói mà con không nghe thì tất nhiên là con nó sẽ không có thành người trưởng thành. Và nếu mà con mà dám gân cổ lên cãi, tức là hỗn láo đó, người ta thường hay nói cái câu là áo mặc không qua khỏi đầu, đúng không? Cái lại một cái câu mà tôi nhớ là mẹ của chúng tôi thường hay nói đó, quả trứng mà đòi khôn hơn vịt đó. Cái lại bảo là cái quả trứng non mà còn khôn hơn cái con vịt mà con vịt cồ đó. Cũng hay nói câu đó. Thành ra là, và đó là cái ý nghĩa của cái sự mà cái câu thành ngữ là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ chăm con hư. Thì chúng ta thấy là cái câu này á, ở một cái xã hội Á Đông và thời trước thì nó rất là đúng, bởi vì cái kiến thức của cha mẹ luôn luôn là nhiều hơn đứa nhỏ, và cái sự kiến thức đó nó không có một cái sự mà gọi là tiến hóa không chừng như là thời bây giờ đó. Thành ra là cha thường thường hay khôn ngoan hơn là đứa con. Rồi thì chúng ta thấy là cái nhưng mà chúng ta phải nói cho thời điểm nào đời nhất. Thì hồi nãy tôi có hỏi cô Huyên là những đứa con của cô Huyên đó bây giờ là nó là dưới 10 tuổi. Thì bây giờ cái câu này có thể áp dụng hoàn toàn đúng trong trường hợp gia đình của cô Huyên. Những đứa nhỏ này nên mở tròn xe mắt ra, uống từng lời nó bố đó, để mà nghe theo. Đó. Thì chúng ta thấy là từ một đứa nhỏ từ lúc mới ra đời cho đến khi khoảng 18 tuổi, thì cha mẹ làm gì? Cha mẹ sẽ là người hướng dẫn về sự phát triển thể chất cho các con ăn uống đầy đủ, hướng dẫn các con những thói quen để có một cái thể chất phát triển. Rồi quan trọng nhất là cha mẹ, nhất là bên xứ Mỹ này, sẽ hướng dẫn cho các con về công dân giáo dục, những cái điều lễ nghĩa đạo đức để cho một đứa nhỏ nó có một cái căn bản của đạo đức, là tại vì cha mẹ là người gần gũi nhất ngay trong nhà, ngay kế bên đó. Và cha mẹ cũng dạy dỗ cho những đứa nhỏ này có gì tự biết một cái số điều căn bản của một con người, biết ăn, biết nói, biết nghe, biết lễ nghĩa, và biết tố những cái căn bản để của một con người, cần thiết của một con người. Thì chúng ta thấy một đứa nhỏ mà mới đẻ cho đến khi đi học thì ta nó tùy thuộc vào bố mẹ 100%, 100%. Đó. Rồi sau khi mà đi học cho đến khoảng middle school thì đứa nhỏ sẽ được cha mẹ và trường học cho nó học nhiều, càng nhiều thứ càng tốt cho biết đứa nhỏ. Nó biết nhiều thứ để nó có thể tìm ra một cái sự phát triển và năng khiếu sau này. Đó là cái đời, cái cách hướng dẫn ở bên Mỹ nha. Chúng ta thấy những cái lớp nhỏ đó, cái sự giáo dục ở những trường Mỹ là họ cho đứa nhỏ được mở mang đầu óc ra nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời, chứ không có bắt đứa nhỏ phải học từ trường và phải học như là các thứ Á Đông thời xưa. Mà nó biết là biết đi bơi, là biết đi học đánh võ, là biết học nhạc, rồi biết đá banh, hay là đại khái là nó biết nhiều thứ trong cuộc đời để cho nó có thể biết được nó muốn cái gì sau này. Rồi sau đó khi đứa nhỏ vào lớp trung học thì cái ảnh hưởng của cha mẹ bắt đầu đi xuống, và nó ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của bạn bè, nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Và đến khi sau khi ra trường high school thì chúng ta thấy là ở bên này đó, sau khi tốt nghiệp tại trung học đó, chúng ta thấy các em có một cái buổi lễ rất là long trọng. Tại sao? Tại nó đánh dấu, gọi là tương đối một đứa nhỏ có một cái hành trang tương đối để đi vào cuộc đời. Thì khi mà bắt đầu 18 tuổi này thì các em bắt đầu đi học đại học, thì các em bắt đầu coi như là được mở mắt ra rất nhiều môi trường khác, nhiều lĩnh vực khác. Nhiều các em phải đi vào trường, có đi học xa, thì các em sẽ có một cái sự tự lập, độc lập với gia đình. Thì chúng ta thấy từ cái lúc này thì các em sẽ có được một cái gói hành trang và để tự kiểm nhận và tự biết cái giá trị, thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Thì trong cái thời gian đầu đời đó thì mẹ là người hướng dẫn cho các em, và chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, để chúng ta biết cái thời gian đầu đời, cái thời gian rất là quan trọng để cho cha mẹ có thể có một cái ảnh hưởng tốt trong cái sự phát triển của các em đó. Nhưng mà bây giờ khi các em lớn rồi thì chúng ta thấy cha mẹ còn thích nào đúng nữa không đó. Thì mình thấy rõ ràng như là các con của cô Nguyên đó, đến khi mà các con của cô Nguyên bắt 18 tuổi và hơn nữa, mà già hơn nữa, lớn nữa, các em nhiều khi khôn hơn là cha mẹ. Rất nhiều các em khôn hơn là cha mẹ. Tại vì cha mẹ cái sự kiến thức, nếu mà mình không trau dồi cùng với mức một cái nhịp điệu với các em thì chúng ta sẽ ngừng lại. Tức là cái sự kiến thức của chúng ta sẽ bị chậm lại và không có được phong phú bằng, thì các em sẽ khôn ngoan hơn về những cái lĩnh vực khác nhau. Thành ra chúng ta thấy là rõ ràng là những cái đứa nhỏ này đó, mai mốt nó có một cái cơ hội là nó khôn ngoan hơn cha mẹ. Thành ra chúng ta cũng là con người, cha mẹ là con người. Thành ra chúng ta thứ nhất là sẽ có những lúc không đúng, có những lúc sai lầm và có cái giới hạn về kiến thức như chúng ta đã nói hồi nãy. Và chúng ta là con người, chúng ta có một cái tính rất là quan trọng và rất là không nên, đó là cái tính chủ quan. Cái tính chủ quan của con người đó, luôn luôn cha mẹ nghĩ là cha mẹ là phải hơn con cái là phải nghe lời cha mẹ đó, và cha mẹ là tạo ra con cái, đó là sở hữu của con cái, thì con cái không được quyền nói lại, không được quyền cưỡng lại đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng những đứa con này nó có phải là cái bản mẫu lập khuôn của cha mẹ hay không. Đứa con của cô Nguyên nó đâu có giống y chang cô Nguyên đâu, đúng không? Đó hoàn toàn không giống như là cha mẹ, nó không phải là sự lập khuôn theo ý hệt cha mẹ, mà nó sẽ có những cái cá tính riêng của nó, phát triển theo thứ nhất là cái gene của cha với mẹ cộng lại nhé, xong rồi cộng thêm sự giáo dục nhé, rồi phải cộng thêm cái môi trường ảnh hưởng xung quanh nữa, nó sẽ phát triển ra những cái mà gọi là cá tính riêng của đứa nhỏ. Thành ra đứa nhỏ đó sẽ không hoàn toàn là chập khuôn của cha mẹ. Đó. Thành ra là những quý vị phụ huynh ở bên ngoài đó, có rất nhiều phụ huynh nghĩ vẫn thích cái quan niệm là cá không ăn muối cá ươn này. Thành ra rất nhiều khi có những sự bực bội và tranh cãi đưa đến cái sự hiềm khích cho cái mối liên hệ của cha mẹ và con cái. Thành ra là chúng ta ngày hôm nay nhìn vào cái câu thanh ngữ này, nhìn vào cái thời điểm nào trong cuộc đời và nhìn vào cái sự tiến hóa của xã hội bây giờ để chúng ta có một cái hiểu về cái câu thanh ngữ này nên áp dụng như thế nào cho nó đúng và cho nó tốt đẹp cho sự liên hệ tình cảm giữa hai bên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là câu cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, có đúng hay không? Cá nhân Khôi Nguyên đồng ý với cái lập luận của cô Phương Nam rằng là tùy từng thời điểm, nhưng mà nếu mà ở trong gia đình của Khôi Nguyên đó thì thường nói một cái câu đó là nếu mà còn ở trong gia đình thì là phải nghe lời ba mẹ chứ không có cãi. Nhưng mà bây giờ đó, sao Khôi Nguyên thấy bây giờ từ đứa nhỏ cho đến những em teenager đứa nào cũng cãi hết, mà cãi một cách kịch liệt chứ không phải rằng là như hồi xưa. Khôi Nguyên nhớ hồi xưa mà nếu mà chỉ cần mà mở miệng một chút xíu đi ngược lại thôi, rằng ngay lập tức ông bô bà bô mỗi người cầm một cái cây ra liền, là ngay lập tức không có thể nào mà không nằm xuống là ăn đòn. Mà bên này thì khác rồi, không còn như ở Việt Nam nữa, nên là các em là cãi kịch liệt, cãi mà nhiều khi đến nỗi mà người lớn còn cảm thấy bực mình, mà nói thẳng luôn là người lớn nói rằng là bây giờ phải nghe, không có cãi nữa. Nó cứ cãi chày cãi cối cãi riết luôn đó. Nên mà nhiều lúc mình cũng nghĩ rằng là có vẻ như rằng là cái cách dạy của ông bà ta hồi xưa có vẻ hiệu quả, đó là cho ăn cây thì nó mới chịu gọi là nghe lời hay sao đó. Chứ thấy mấy đứa nhỏ bên này nó cãi khủng khiếp luôn đó thưa cô Phương Nam.
Dạ, thì và phải nói là chúng ta phải tùy theo chúng ta hướng dẫn cái sự cãi nó như thế nào. Nếu mà chúng ta đừng có áp đặt nó, đừng có đặt đề nó và đừng dùng cái quyền của người già hơn, quyền của người cha mẹ để mà bắt nó phải nghe theo thì nó sẽ không cãi kịch liệt như thế. Nếu mà chúng ta nói chuyện với nó như hai cá nhân bằng level, chúng ta đừng có nói là ok, ba là ba, con là con, ok, hai cái chuyện đó đó, hai cái từ đó đó, ba là ba, con là con thì con phải nghe, con không có lộn xộn. Một cái chuyện cũng rất là tôi cũng có dịp nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy là trong một cái buổi family reunion đó, tức là đại gia đình của chúng tôi thì hay có mỗi năm thì có một cái buổi họp mặt đại gia đình. Thì khi mà buổi họp mặt đại gia đình đó thì bao nhiêu con cái dâu trẻ rồi cháu chắc thì họp lại hết, thì chúng tôi nhìn thấy là một đứa nhỏ con của một bà chị, nó bất bình cái gì đó, nó không đồng ý với lại mẹ đó, thì nó gân cổ lên nó cãi, mà nó lại không nói tiếng Việt rành, thành ra nó cãi mà nó nói bằng tiếng Mỹ đó, rồi mắt nó trợn lên, tay nó vung huyết lên, xong rồi nó la hét lên đó. Thì mẹ của tôi lúc đó đang ngồi đó, bà cụ rất là bất bình đó, bà cụ nhìn thấy tại sao con nít bị thì nó hỗn quá vậy đó, bà cụ nói tôi còn nhớ hoài, con của chúng bay đó là hư hơn con của ta đó đó, tại sao mà nó hỗn quá vậy, mà cũng không biết nó nói cái gì, không biết hiểu nó nói cái gì, thì biết nó đã trợn mắt rồi nó la hét lên. Thì đó, tại sao con cái mà dám trợn mắt lên mà la hét gào hét với cha mẹ như vậy, cắt ngay vào mặt nó đi chứ còn nói làm gì nữa. Và cụ nói đó, thì cụ nói là con của các con bây giờ nó hỗn hơn là con của cha mẹ ngày xưa. Đó, tức là cái thời mà generation của chúng tôi ngày xưa đó không có chuyện đó xảy ra. Đó, mà bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ thì nó nói, và nó nói thì trong cái sự tranh luận của nó cùng mang trợn mắt, nó nói to đó, rồi nó la rất là to. Thành ra những cái hành động đó đó đối với cái người mà thế hệ xưa đó là không chấp nhận được đó. Nhưng mà cũng có một số gia đình đó mà tôi thấy rõ ràng đó là cha mẹ dùng cái quyền áp đặt đó, rồi rốt cuộc đứa con nó bỏ nhà nó đi đó, đứa con nó bỏ nhà đi. Là bởi vì sao? Tôi có nhìn thấy một gia đình kia có một đứa con, nó cũng hay đi chơi đó, nó cũng bộ bị ăn nhăn đi chơi, mà ông bố mỗi một lần nhìn thấy đứa con là ông nổ máu tâm. Một lần nào mà nó đi vào nhà một cái là ông có nhảy tới ông A Trần Phủ, ông đánh, ông đấm bằng bất cứ cái gì ông có thể cầm được trong tay đó. Ông chạy tới là ông đập, ông tát, rồi ông đá, rồi ông quất đó, rồi ông vừa quất vừa đá vừa đập như vậy, mà ông chửi đó. Xong rồi ông nói là ông chửi, xong rồi ông đuổi nó đi. Thì rốt cuộc nó thấy lần nào nó mò về nó cũng bị như thế, thì cô nó bỏ đi.
Cái đó quá đáng rồi, cái đó là hơi đi lố rồi, cái đó là lố rồi.
Dạ, là tại vì ông thấy rõ ràng nó không nghe lời. Ông muốn nó đi học đàng hoàng, mà nó không đi học đàng hoàng. Đó, mà nó lại đi bồ bịch lăng nhăng. Đó, thì ông bực quá không? Đó, nhìn thấy mặt nó là ông chịu không nổi. Đó, nhìn thấy mặt nó là nhào tới quánh liền ngay tại chỗ. Thành ra rốt cuộc đứa nhỏ đó, nó bỏ đi. Nó bỏ đi và ông bố đã mất đứa con đó. Đó, thấy rõ ràng như vậy. Thành ra là trong cái chuyện này đó thì chúng ta thấy là khi một cái đứa nhỏ đó, chúng ta phải phân tích cái câu này. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta nên bắt đầu mở đây để mời tất cả quý vị khán giả bên ngoài, nếu có những kinh nghiệm cá nhân nào quý vị đã phải đối với và đã giải quyết dù là tốt đẹp hay là không tốt đẹp, thì chúng ta cũng đặt ra, chúng ta có thể học hỏi với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là cái câu cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư có đúng hay không? Và cách để mà đối phó hoặc là cái cách để giải quyết những cái tranh chấp giữa cha mẹ và con cái như thế nào? Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái câu chuyện mà cô Phương Nam đề ra đó thì có vẻ người cha là hơi quá lố rồi, đặc biệt là tại cái xã hội Hoa Kỳ này luôn tôn trọng cái quyền phát biểu của mỗi cá nhân, không phải là lớn hay là nhỏ, nên cái vấn đề đó thì nó hơi đi sai rồi. Nhưng mà đối với theo cá nhân cái cảm tính của Khôi Nguyên nghĩ đó là đối với những cái em mà dưới 18 tuổi thì cha mẹ phải hướng dẫn cho con em mình để nó nghe lời. Nếu mà giống như thí dụ trường hợp con của Khôi Nguyên mà nếu mà cãi mà cứ la hét á thì Khôi Nguyên chỉ nói một câu thôi, khoanh tay lại. Khoanh tay lại rồi xong rồi mình đi giải thích cho nó hiểu, chứ để lúc đó mà nó cứ la hét sùm, nó lại cái gọi là gì lost control đó, là mất kiểm soát đó, thì lúc đó cái tình hình nó còn rắc rối hơn. Nhưng mà cũng may đó là mấy đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên nó nghe lời, chứ gặp mấy đứa mà nó không nghe lời đó nó còn làm lớn hơn nữa, nó làm ồn ào hơn nữa. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây thưa anh.
Dạ, cái vấn đề đặt ra đây là những cái người cha mẹ trẻ bây giờ đó không chịu nhìn nhận rằng là mình đã chuẩn bị không tốt, mình không biết cách dạy con. Thành ra mà đã vậy, cái đám trẻ bên đây lại được thừa hưởng một cái nền giáo dục thì thôi, có nghĩa là thực dụng, được bảo vệ quyền lợi nhiều quá. Thành ra nếu mà những cái bạn trẻ hay là những cái bạn sồn sồn mà khi mà lập gia đình mà không biết cách dạy con thì từ đầu không uống nắng ngay từ đầu thì thua là cái chắc rồi. Là cái hậu quả chấp nhận là phải chịu thôi. Thật sự cái câu cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, nó vẫn còn đúng tới bây giờ. Nhưng mà tại vì người ta không chịu công nhận.
Dạ, nhưng mà anh nói là nó đúng trong bất cứ thời điểm nào.
Cái câu đó tôi xác nhận là nói đúng trong bất cứ thời điểm nào.
Dạ.
Tại vì cái người sinh đẻ ra cái người đó, nếu mà với sự hiểu biết đủ là bao giờ muốn bảo bọc che chở, thành ra con lại chọn những điều kiện tốt cho những đứa con thôi. Nhưng mà những đứa con nó quá mất dạy thì thôi bó tay thôi. Mà ta phải những những cái người lập gia đình bây giờ nên nhìn nhận là mình không biết cách dạy con. Còn cái những thế hệ của chị hay những thế hệ lớn hơn như thế hệ của tôi đó, thì tại vì thật sự cha mẹ mình có thể học vua mình thiệt, nhưng người ta khôn hơn mình là vì người ta biết dạy mình. Và cái điều đó tại sao mình không nói ra để mà học hỏi nhau, mà cứ né tránh cái đổ thừa này đổ thừa nọ, rồi cuối cùng là cứ xa lầy. Tôi xác định một điều là những người lớn tuổi ở thế hệ trước, tuy rằng người ta học trình độ văn hóa người ta không cao, nhưng người ta biết cách giáo dục con, người ta sống thành thật, người ta phải nói thẳng rằng người ta biết cách dạy con. Còn hiện nay thế hệ sau này không biết cách dạy con mà ham có con thì ráng chịu đi chứ có gì đâu.
Vâng, tức là anh nói là cái câu này nó đúng mà bất kỳ bất định, bất cứ tình huống nào, bất cứ hoàn cảnh thời điểm nào, yeah. Thì cái ý của anh đó, nó đúng ở cái chỗ là chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải dạy con trong những cái năm đầu tiên trong cuộc đời của đứa nhỏ, là những năm mà tạo hình, tạo tính, tạo tâm lý để cho đứa nhỏ nó có một cái giá trị về đạo đức, về đều mọi thứ, nó có một cái căn bản của một con người. Thì những cái năm đó là đúng là vai trò của cha mẹ là một cái vai trò là quá quan trọng. Thì nếu mà những người cha mẹ mà quá là nghĩa là quá là lỏng lẻo trong vấn đề dạy con, và cứ nghĩ là con của mình thì bây giờ nó khó lắm mới có được đứa con, thành ra thôi mình chiều nó quá. Có rất nhiều người sợ con, không dám làm biết chồng con, lúc nào cũng xin lỗi con đó. Lúc nào mà đứa con mà nó bất bình một cái là mẹ xin lỗi con, mà ba xin lỗi con đó. Thành ra cái điều đó là cái điều thái quá, là cũng không đúng đó. Thành ra là anh có nói là những người cha mẹ thời bây giờ đó không có dạy con, thì nó cũng có đúng ở cái chỗ là chúng ta nên đặt những cái giá trị về đạo đức, về lễ nghĩa, về căn bản của một con người thì chúng ta nên nhấn mạnh trong những cái năm đầu tiên trong cuộc đời của đứa nhỏ. Tức là nói một cách rõ ràng ra là khoảng 18 năm đầu tiên trong cuộc đời của một đứa nhỏ, thì nó hoàn toàn nó chịu ảnh hưởng của gia đình, của cha mẹ. Thì nếu mà cha mẹ mà uốn nắn nó theo một cái chiều hướng đạo đức và đầy đủ về căn bản, thì đứa nhỏ đó nó sẽ có một cái package, một cái gói hành trang đầy đủ để đi vào cuộc đời, và lúc đó nó sẽ nhìn mọi sự với một cái giá trị tuyệt đối, một cái giá trị mà gọi là chấp nhận được. Nó đã không có đi sai con đường. Chị đồng ý với anh là cha mẹ phải đặt và đề tâm vào vấn đề hướng dẫn, nhất là trong cái chương trình giáo dục ở bên Mỹ. Người ta không phải về công dân giáo dục, người ta nhấn mạnh về những cái activity, chứ người ta không có nhấn mạnh về cái sự công dân giáo dục như là hồi xưa chúng ta đi học. Thì chúng ta học có cái lớp đức dục nè, có lớp công dân nè, đó, thì rồi cha mẹ ở nhà nhồi vào đầu những cái bức tranh đấy đó. Còn bây giờ thì đứa nhỏ hoàn toàn không có được hướng dẫn cái đó ở trong trường, mà người ta dựa vào sự hướng dẫn đó là do gia đình và do tôn giáo. Thì theo tôn giáo nào thì cái tôn giáo đó sẽ hướng dẫn đứa nhỏ đó. Thành ra là anh đó nói là cái điều đó là cha mẹ phải uốn nắn cho đứa nhỏ phải nghe lời cha mẹ, thì cái đó là điều đúng. Nhưng sau này khi nó lớn lên kìa, nó phát triển lớn lên và nó khôn ngoan hơn cha mẹ nhiều đó. Mà cha mẹ nhiều khi lại đặt để những cái điều mà bắt nó phải nghe, thì nó nghe nó thấy không có lý. Thành ra cái điều quan trọng ở đây đó là giữa cha mẹ và con cái, nó phải có một cái sự như là đã thông tư tưởng với một cái sự đồng ý là cái điều đó đúng hay điều đó sai, chứ không dùng quyền áp đặt. Đó, cái điều mà ý của chúng ta nói đó là không dùng quyền áp đặt, không lấy quyền. Ta là cha mẹ, con phải nghe theo, không cần biết điều đó đúng hay sai. Cái điều đó là điều không có được đúng lắm.
Dạ vâng, thật ra đó thì trong những cái năm tháng đầu đời của một đứa trẻ đó là cái giai đoạn quan trọng để mà dạy dỗ cho nó những cái căn bản, chứ còn nếu mà khi nó lớn rồi đó thì xã hội hoặc là trường lớp sẽ dạy cho nó những cái phần còn lại. Và khi đó đó thì chúng ta không thể nào mà, tại vì có thể cái vấn đề học vấn của nó sẽ cao hơn những người lớn, nên rất khó để chúng ta áp đặt nó hoặc là chúng ta bắt nó phải nghe theo, tại vì bên này đó cái cách giáo dục nó khác. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường còn hư. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào nha chị, kính chào anh Phương Nguyên, và kính chào quý đài. Em xin lỗi, em mới bạc, em gọi hơi sớm, làm phiền quý vị hả?
Dạ vâng, chị Nhàn phải không ạ?
Dạ, thưa phải, thưa anh và thưa cô nha chị.
Chị có đóng góp gì trong cái chủ đề ngày hôm nay không?
Ô cô nha chị ơi, bữa nay em tìm ra cái khả năng đặc biệt của cô nữa, là không phải là nha sĩ làm răng không mà còn là bác sĩ tâm lý nữa thưa cô.
Dạ, không dám rồi ạ. Cảm ơn. À, chị Nhàn có cái bổ túc gì cho dạ. cái câu này không?
Em có cái kinh nghiệm này, cho em nói một chút cái kinh nghiệm của em. Cô nói nó đúng 100% luôn. Khi mà đẻ đứa con ra đó, cha mẹ là người thầy cô giáo dạy con. Mà mục đích của cha mẹ sanh đứa con ra mục đích gì? Tôi nuôi ăn bặn cho đẹp, tôi cho xe đẹp, tôi cho quần áo đẹp, tôi cho tiền xài. Rồi tôi mong ước làm bác sĩ, kỹ sư để hãnh diện với đời, rồi mua nhà, mua xe cho tôi. Nếu mà cha mẹ mà có cái mục đích này á, nuôi đứa con á, thì đứa con này nó có thành bác sĩ, kỹ sư đi nữa, nó cũng thất bại với chính nó. Và thế nào nó cũng thất bại với những cái mối liên hệ xung quanh. Và đặc biệt là cái mối liên hệ giữa vợ con với nó về mặt đạo đức. Còn riêng em là em không biết cái gì hết á. Em là con gái nhà quê thôi. Mà em sống với mẹ thì mẹ dạy đạo đức. Thành ra mẹ nói cái câu mà cô nói em nhớ mẹ. Mẹ nói là đức thắng tài. Đức mà không có tài thì không có giá trị gì hết á. Cắn một cái viết là có thể giết loài người. Em nghe cái câu đó mà em dựa cái đạo đức cho con em. Em nuôi con em không có nghĩ là mày học thành tài, mà con có đạo đức trước. Rồi khi mà đẻ cháu ra mà từ 1-3 tuổi là em ở nhà em giữ cháu, lúc nó nghèo lắm. Rồi khi mà đi học á, là em coi thử đứa bạn là tốt, có đạo đức thì em cho nó chơi. Mà khi nó lớn lên lần lần á, là em phải sống làm sao mà em là một người bạn của nó. Em rất là mạnh, em rất là la, nhưng mà em rất là mềm, em rất là thương. Nhưng mà ngày xưa em dựa tiêu chuẩn đạo đức của con người, cái gì mà nấu không đúng đạo đức em la. Mà bây giờ đó 33 tuổi rồi, một người lớn 33 tuổi, người giữa 30, người Úc là 26. Mà hiện bây giờ này có chồng có con rồi đó, mà nấu chuyện mà không đúng vô tiêu chuẩn của lời Chúa là em quạt hết. Em quạt từ đẻ cho tới con luôn. Mà cô mục sư biết không phải, cô nha sĩ biết mà em mà dạy như vậy hả, là em trả cái giá rất là đắt, con em nó bỏ mặt hết. Cái lúc mà nó 18 tuổi trở lên là nó bỏ mặt em hết. Tự nhiên nó ra đường, người ta khen nó, người ta căng bắt nó, người ta nói nó người tốt. Mà em về em dựa tiêu chuẩn vô đạo đức lời Chúa. Không đúng là em dừng lại, em nấu cho biết nó không muốn nghe. Mà cô nha sĩ biết làm sao không? Em cũng phải đành chịu thôi. Mà tới ngày hôm nay á, nó nói với em á, mẹ, mẹ dạy, mẹ la con khó chịu. Mà những cái gì mẹ nói nha, từ cái ngày con ra đời, con đi học, đại học, cho đến con có chồng nó giống y luôn. Mà cô nha sĩ biết không, bây giờ đây nè, mà đi làm á, mà em biểu là thương ai cũng giống cái thân mình, làm như làm cho Chúa, chúc phước cho người bắt bớ mình, cầu nguyện cho người ganh ghét mình, tay bắt mặt mừng với nó, với họ. Con sống như vậy con mới có sự bình an và con thắng cái câu của con. Còn nếu mà con có bác sĩ, kỹ sư, có giàu, có cái gì kệ con đi, mà cái con người tự ái, cái bản ngã con nó còn, mà cái kheo khuyết, cái kiêu ngạo con nó còn, không có giá trị gì đâu. Bởi đó bữa nay em nói với con em á, con có ông bồ chồng của con này nha, ông chồng mà ông rể đầu tiên của em nè. Em nói ông này rất là tốt, ông này rất là đạo đức, ông này rất là biết lo lắng cho vợ con. Mà ông này ít nấu lắm nha, ông nói bằng con mắt á, con mà hổn với ổng là con chẳng thẳng nha. Còn cái ông rể thứ hai đó, em nói cái ông này rất là dễ nè. Ông này nằm đâu là ngủ đó, ông rất là vô tư, ông rất là khỏe mạnh. Nhưng mà ông vô lo lắm á, mà cái cánh của con mà giận dữ mà lực thoát mà con hổn quá ổng á là con chết á. Cái hôn nhân này không có giá trị đâu. Còn cái cô Út của em á, em nói, mẹ nói cho con biết nha. ông cái ông bờ nào mà ông này á mà không có đạo đức nè, không có sự quan tâm nè, không có lòng chung thủy nè, đừng bao giờ đi bồ với ổng, mà đừng bao giờ đi cớ ông á, ở giá sướng hơn. Thành ra lớn dài gì em cũng quạt lớn hết, thưa cô nha sĩ. Cô dạy cái này rất là hay, em rất là thích cái chương trình mà cô nói, nó rất là thực tế, thưa cô nha sĩ. Ngày hôm nay cha mẹ rất là sợ con, sợ con đủ thứ, sợ con giận hả. Em nó giận em bao nhiêu năm trời nó bỏ mặt em luôn. Mà cô biết không, em cầu nguyện cho nó, em gọi em thăm nghe. Cái lời hello của nó là mày mệt mỏi hay mày vui mừng hay mày đau khổ là em biết liền. Em mất hết cái ruột nó ra là nó phải phận phận nó nói cho em cầu nguyện cho nó thôi cô nha sĩ. Cảm ơn cô nha sĩ nhiều. Cảm ơn anh Hương Nguyên.
Cảm ơn chị Ngàn rất là nhiều. Thì chị Lan đã có được một cái đó là có một cái tình thương rất là lớn đối với những đứa con, và những đứa con của chị đã cảm nhận được cái tình thương đó. Thành ra cái điều rất là quan trọng nếu mà mình muốn cho con cái của mình nghe đó, thì thứ nhất nó phải cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Nó biết là cha mẹ làm tất cả những điều đó là với cả một cái trái tim vĩ đại và cả một cái trái tim bao la yêu thương nó, làm cho tất cả những cái gì tốt đẹp cho nó. Đó là một. Và cái thứ hai là nó phải nghe và nhận thấy, chính nó phải cảm nhận thấy những cái điều mà cha mẹ muốn nó làm và muốn cho nó làm là những điều có lý. Đó, cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, là những cái điều mà cha mẹ nói và muốn nó cứ nhỏ đứa con làm phải là những điều nó cảm nhận được là có lý thì nó mới nghe theo. Chứ còn không phải là cha mẹ chỉ có ra lệnh và bảo là vì đây là cha mẹ, con phải nghe theo. Thì nó sẽ có sự, có thể là nó có một cái sự sợ đó, nhưng mà trong lòng nó không có phục. Đó. Khi nó không có cảm nhận được cái sự đó là điều có lý, thì nó sẽ có khuynh hướng không làm theo. Đó. Thành ra cái điều quan trọng đó là cha mẹ phải làm sao mà cho nó cảm thấy cái tình thương của mình, cái sự bảo vệ của mình và cái sự có lý của mình khi mà mình nói nó. Vì dĩ nhiên là khi chúng ta nói đến cái sự có lý của mình đó, thì cái lý đó nó phải là một cái lý gọi là lý không phải là chủ quan, mà là cái lý này phải là một cái lý khách quan. Tức là cái lý này nó phải là một cái sự thật đúng. Chứ còn chúng ta đó hay có cái một cái tính chủ quan. Tức là chúng ta hay nghĩ cái ý của mình là đúng, nghĩ ý của người khác là sai. Thì cái điều đó là cái điều đặt để. Và nếu mà dùng cái quyền lực của cha mẹ để mà đặt để và áp đặt và bắt buộc đứa con phải nghe, thì sẽ không có bất an như vậy. Tại vì thường thường nó sẽ dẫn đến một cái sự rạn nứt tình cảm giữa cha mẹ. Nếu mà nó có nghe theo thì nó cũng chỉ nghe ngoài mặt mà thôi, trong thực sự nó không làm. Hoặc là nó sẽ xa cách cái người cha mẹ đó. Tại nó nói là nói này không có make sense, nói điều này không đúng, mà tại sao đó nó phải nghe đó. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, là khi mà cha mẹ và con cái đó, khi mà đứa con của mình nó đã trưởng thành, thì chúng ta phải coi nó như là một cái cá nhân, một cá nhân, không phải là một đứa nhỏ mà chui từ trong bụng của chúng ta đi ra nữa, mà nó là một cái cá nhân trưởng thành. Nó có đầy đủ tất cả những cái bức thang giá trị của nó, tất cả những kiến thức của nó và cái ý kiến riêng của nó. Thì khi mà chúng ta nói chuyện với lại một cái đứa con đã trưởng thành đó, thì chúng ta phải tôn trọng cái ý kiến. Hai người phải tôn trọng ý kiến của nhau như hai người trưởng thành. Và tự nhiên trong cái văn hóa Á Đông thì đứa con phải cho cha mẹ thêm một cái benefit nữa, là cha mẹ là người lớn tuổi và là cha mẹ của mình, để có một cái sự kính trọng đó. Nhưng mà trong cái sự mà trao đổi ý kiến này đó, nó phải bàn luận, không phải áp đặt, không có sự mắng mỏ, không có sự đàn áp, không có sự nói là nếu mà không nghe thì cha mẹ sẽ từ đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không có cái lý. Mà thời buổi bây giờ với những người cá nhân trưởng thành thời buổi này, người ta làm gì ta cũng phải có cái lý, tức là nó có phải make sense thì người ta mới nghe.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam, Thưa cô Phương Nam, thì Khôi Nguyên đã từng thấy một cái bậc phụ huynh, cha mẹ đối với một đứa con cũng lớn tuổi rồi, chứ không phải là còn là con nít nữa. Mà cái người cha đó nói với Khôi Nguyên như thế này, tao thấy đó là nó sai rồi đó, thế nào nó làm cũng sai. Nhưng mà nó cứ cãi, thành ra tao cứ kệ. Cho nó làm đi, rồi nó sai, rồi đời dạy cho nó biết là nó thấy lúc đó nó mới trưởng thành. Nó vấp ngã thì nó mới trưởng thành, chứ bây giờ mình cứ lo cho nó hoài, thành ra là nó sẽ không bao giờ lớn được. Thì liệu chăng đó là một cái cách giải quyết khi mà nếu mà có những cái tranh cãi mà nếu mà đứa con không chịu nghe thì cứ để nó làm theo ý nó, sai thì nó chịu, sai ở đâu đứng lên ở đó, có phải là cách dạy hay không thưa cô Phương Nam?
Cái đó cũng là một cách với cái điều kiện là cái người cha đó phải giải thích tất cả những điều mà người cha nghĩ là đứa con đó không đúng. Thì coi như hồi nãy mình có nói là phải tôn trọng cái ý kiến của mỗi bên. Người cha sẽ trình bày ý kiến của mình và phải nghe cái ý kiến của người con, và hai người cùng tôn trọng và tìm hiểu tại sao người cha nghĩ như vậy, người con tại sao nghĩ như vậy. Thì cái sự mà tranh luận, cái sự bàn luận đó nó sẽ mang tới một cái kết quả tốt đẹp, chứ còn không có phải là ác độc là một và bỏ mặc là hai. Sau khi đã nói hết rồi nhưng mà đứa con vẫn không nghe, thì cái sự chọn lựa mà của cái người cha nói đó là đã nói hết rồi và đứa con vẫn không vỡ ra, vẫn không nhìn thấy, vẫn làm theo ý nó, thì nó sẽ phải vấp ngã, thì rồi nó sẽ học kinh nghiệm. Thì cái đó nó cũng là một cái cách để học hỏi, để người ta có thể học hỏi bằng những cái sự negative, tức là bằng sự tiêu cực.
Nhưng
một
mà
đôi
cái...
khi học yeah.
Dạ vâng thưa cô Phương Nam, cái điều đó đạt được, tức là cái vấn đề mà cùng ngồi xuống, cùng trao đổi, đưa ra những cái nhận định, những cái suy nghĩ lý do tại sao mình suy nghĩ như vậy, từ cả phía người con lẫn các bậc cha mẹ đó, đạt được khi mà cái căn bản ngay từ thuở nhỏ là chia sẻ, cha mẹ hoặc là con cái chia sẻ với nhau. Chứ như một số trường hợp Khôi Nguyên thấy đó, ngay từ nhỏ là đã cãi lộn rồi, thành ra đứa nhỏ nó không muốn chia sẻ, nó không muốn mở lòng ra, mà nó chỉ đóng cửa lại, nó không muốn nói với cha mẹ, thành ra là cái cơ hội để cha mẹ và con cái trao đổi với nhau rất là khó thưa cô Phương Nam.
Đúng, vì cái đó là cái tình thân ở trong gia đình phải có, tức là trong gia đình lúc mà nhỏ lớn lên đó sẽ có cái tình thân cảm thấy là của nhau, là liên quan với nhau, và đó là cha mẹ và con cái với nhau thì phải có cái tình thân đó. Chứ còn nếu nó cảm thấy là ôi mỗi người có một cuộc đời riêng đó, ông bố già thì ông nghĩ kiểu cổ hủ của ông, còn tôi bây giờ tôi lớn lên ở xã hội này thì tôi up to date, thì thôi bây giờ hai người này mỗi người nói ra ông đánh trống thì con thổi kèn đó, thầy đánh xuôi thổi ngược như vậy đó, thì coi như là nó không có thể nào có một cái câu chuyện để nói ra. Thành ra cái tình thân trong gia đình từ lúc nhỏ lớn lên rất là quan trọng, mỗi một gia đình phải có một cái sự lớn lên với nhau, chung sống với nhau, chia sẻ với nhau, thì nó sẽ có một cái tình thân. Và khi cái tình thân đó nó được tạo thành rồi đó, thì mọi người mới có thể nghe nhau và nói cho nhau nghe. Thế còn nếu không á, thì mỗi người một phía. Đó, có những gia đình thấy trong cái đời sống này, rất nhiều gia đình xảy ra như vậy, tức là mỗi người một cuộc sống riêng, mỗi người một thế giới riêng. Đó, đứa con sẽ nói, ông già mà ông thời xưa rồi, ông xưa như trái đất rồi, ok. Chuyện của ông nói gì thôi kệ ông, đó, còn mình làm gì mình vẫn cứ làm, đó. Và thành ra là nó không có một cái sự hội luận với nhau, đó. Thành ra là phải có cái sự và tôn trọng ý kiến của mỗi người. Và cái quan trọng nhất đó là phải nói và phải nghe, chứ còn không có áp đặt, không đặt để. Tại vì những cái thí dụ quan trọng nhất mà người Á Đông hay có, thứ nhất là đặt để về nghề nghiệp của con cái. Đó, có rất nhiều người cha mẹ nói là ôi, ta lớn lên từ hồi nhỏ, ta đã ra kinh nghiệm trong đời rồi, ta biết cái nghề nào sẽ mang lại địa vị trong xã hội, nghề nào mang lại tiền bạc cho mình, nghề nào sẽ mang lại vinh quang cho chính mình. Đó, thì bắt đứa con học những cái nghề đó. Đó, rồi cái thứ hai, cái sự lựa người hôn phối cũng vậy nữa. Người cha mẹ nói, cha mẹ là người sống trong đời, biết là nếu mà đi theo sống cái con nhỏ đó, cuộc đời của mày sẽ tiêu tùng. Đó, ví dụ như vậy. Rồi cái sự cái cách nuôi dạy con cái sau này lớn lên cũng vậy nữa. Thì những cái điều đó nó hay làm cái sự crash, một cái sự tranh cãi không đi đến đâu cả giữa hai trường phái xưa và nay của cha mẹ và con cái. Và chúng ta thấy cái điều mà cha mẹ mà bắt con phải học nghề gì nè, bắt con phải lấy ai nè, đó, thì những cái đó nó phải có một cái cách nhìn khác. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là có những người cha mẹ nói là con phải học nghề này, nhưng mà cái đứa nhỏ nó không thích, nó không hề thích đó, mà nó nói là bây giờ nó phải làm một cái nghề mà nó không thích, mà nó phải làm cái nghề đó cả một cuộc đời của nó, thì nó sẽ làm với một cái trạng thái rất là chán nản. Rồi nhiều khi nó làm cho theo lời của bố nó nói, nhưng mà sau đó tới lúc cuối cùng nó đổi nghề đó, thì nó không làm nữa đó. Rồi chọn người hôn phối cũng vậy, nhiều khi cha mẹ nói phải lấy cái người này nè thì cuộc đời mới có hạnh phúc được, nhưng mà cái người cha mẹ đã không quên mất một điều là cái người cha mẹ đó không có sống cùng với cái người kia, mà cái thằng con của mình hoặc là cái cô con gái của mình là sống cùng với cái người hôn phối đó. Thành ra là thường thường trong cái câu chuyện như vậy đó, nếu mà cha mẹ và con gái đừng có dùng áp đặt, cha mẹ đừng có áp đặt, đừng có nói là ôi cha mẹ sống cũng bấy nhiêu đi, rồi cái đầu người ta đã có sẵn trên đầu rồi, ta nhìn chuyện nào nó ra rõ như ban ngày, không bao giờ nói như vậy cả. Nhưng mà thường thường á, mẹ nên phân tích và đặt những câu hỏi, thường thường thì các hay nhất đặt những câu hỏi. Ví dụ một anh đó, anh đi mê một người đàn bà lớn tuổi hơn rồi nhé, đó, rồi lại có vài ba đứa con trước rồi nhé, mà anh này thì lớn mê chưa bao giờ lấy vợ ha, tự nhiên cái a thần phù mê rồi cho đem về, tự nhiên là cha mẹ sẽ ép nhảy đung đung lên đó. Nhưng mà thay vì nhảy đung đung lên nói những cái điều xấu về cái người đó, thì cha mẹ hãy đặt những câu hỏi, ví dụ như là tại sao con nghĩ là con thích cái cô đó, cô đó có những cái điều gì mà con thích, rồi cô đó có những cái điều nào tốt, điều nào xấu, tại sao con muốn đó. Thì đặt những câu hỏi đó, thì khi những đứa nhỏ này nó trả lời được những câu hỏi đó thì nó sẽ nhìn cái vấn đề đó một cách rõ ràng hơn, thay vì là cha mẹ nói là cha mẹ kinh nghiệm trong đời nhìn thấy cuộc hôn nhân này là sẽ tiêu đó, thì nói như vậy là không được, thấy không? Đấy là cái điều quan trọng là phải có một cái sự cảm thấy là cái điều đó có lý, phải cảm thấy được tình thương của cha mẹ và cảm thấy cái điều cha mẹ nói là những điều có lý, thì cái đứa con nó sẽ nghe. Chứ còn không đặt đề và không có nói là bây giờ mày mà đi lấy con nhỏ đó tao từ này đó, thì nói câu chuyện đó là sẽ mất đứa con ngay lập tức.
Khôn Nguyên đã từng nghe một số quý vị phụ huynh nói rằng là mày lớn lên mày muốn lấy ai cũng được, làm ơn đừng có dắt về một ông Mỹ đen hay một bà Mỹ đen. Cái câu này Khôn Nguyên nghe rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không thể nào hiểu được rằng là trong tình yêu nhiều khi không thể nào ngăn cấm được. Nếu mà chúng ta ngăn cấm là chúng ta là khi mà nó lớn là nó sẽ bỏ nhà đi. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với nha sĩ Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài liên quan đến cái câu là cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Và số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị gọi vào trong những giây phút cuối này là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôi Nguyên thấy cái điều quan trọng đó thưa cô Phương Nam là các bậc cha mẹ phải bình tĩnh. Đừng có nghe nhiều khi một cái vấn đề chưa gì hết là lo là phản đối, chưa gì hết là lo chửi, chưa gì hết là lo, nói chung rằng là sưng lên để mà riết rồi cái không có thể nào mà chia sẻ được cái câu chuyện cả. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, mình chỉ có ý kiến, ví dụ mà người con 60 tuổi và người bố là 80 tuổi, thì ai sẽ nghe lời ai?
Tùy theo. Cái đó không nhất định là ai phải nghe ai trong tất cả mọi vấn đề, mà tùy theo cái vấn đề đó là vấn đề gì, và tùy theo cái thời điểm của cái người bố đó, và tùy theo nhiều cái yếu tố phụ thuộc vào thì chúng ta mới có một cái quyết định được. Người con 60 tuổi có thể là lúc đó là khôn ngoan hơn người bố rồi, chẳng hạn người bố lúc này đã lú lẫn rồi, đã trở thành một đứa trẻ đó. Thì bây giờ tùy theo cái vấn đề cần phải nghe theo đó là vấn đề gì, có quan trọng hay không, có phải là vấn đề sống chết hay không, hay là nó là vấn đề tâm lý để có thể làm cho một người bố già tắt cửa từ và giã cái cõi đời này được vui vẻ cho cái giây phút cuối cùng, thấy không? Hay là tùy theo những cái yếu tố, tùy theo là cái trường hợp riêng của hai người, rồi cái vấn đề đó có quan trọng hay không, về vấn đề hoàn toàn là tuyệt đối hay là những vấn đề về tâm lý. Thì một đôi khi có những người con đó, họ nói rằng bây giờ cuộc đời của mình còn lại nhiều hơn cuộc đời ông bố. Ông bố còn lại lây lất chỉ còn một thời gian rất là ngắn. Thì thôi bây giờ mình pay cái respect, kính trọng ông, mình cho ông, mặc dù điều đó là vô lý, mặc dù điều đó là không đúng, nhưng mà mình cứ làm theo lời ông, để coi như là mình làm điều đó để cho những ngày tháng còn lại, giây phút còn lại của ông thì vui vẻ. Thành ra cái câu trả lời hỏi ai phải nghe ai, cái câu trả lời này là một cái câu trả lời rất là khó để mà nói là thế nào là đúng, thế nào là sai, tùy theo trường hợp, tùy theo cái vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa cô Phương Nam, thì chúng ta còn khoảng 3 phút để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì chắc là phải mời cô Phương Nam đúc kết cho cái đề tài của ngày hôm nay, cũng như là gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta, thưa cô Phương Nam.
À vâng, cái đề tài ngày hôm nay là cái câu thành ngữ rất là quen thuộc: cá không ăn muối cá ươm, con cử cha mẹ chăm đường con hư. Thì cái câu này thật ra đó là một cái câu nói về cái đạo hiếu theo quan điểm Á Đông, và nói về cái đạo làm con, cái chữ hiếu. Dù ngày nay nó có mang nhiều sắc thái mới trong cái xã hội bây giờ, nhưng đây vẫn là một cái đức tính lớn, một cái đức tính tốt lớn trong đạo làm người. Thành ra chúng ta nhớ là trong cái vấn đề cha mẹ và con cái, đó là một cái liên hệ tình cảm giữa hai con người, cũng như tất cả mọi liên hệ tình cảm khác giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa bạn bè, tất cả những liên hệ tình cảm giữa hai bên. Thì chúng ta phải giữ cái liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái để cho nó có một sự tự dây chặt chẽ và tốt đẹp. Thì muốn làm như vậy, chúng ta phải xây dựng nó, chúng ta phải trân trọng nó, và chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta luôn luôn dựa vào tình thương vốn dĩ đã là tự nhiên có giữa cha mẹ và con cái. Và thứ hai là chúng ta phải dựa vào một vấn đề, đó là phải sự thỏa thuận, tôn trọng ý kiến của hai bên như là hai con người đã trưởng thành. Không dùng áp đặt, không dùng mắng mỏ, không dùng đàn áp, và không dùng cái power, cái quyền lực là mình là sở hữu của đứa con. Thành ra không bao giờ dùng chữ là từ con, bởi vì không đồng ý. Thành ra là trong cái liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái này, nó rất là cần đòi hỏi cái sự thông đạt của cả hai bên, của giới già và giới trẻ, để chúng ta có thể có một cái sự đả thông, và chúng ta cũng cần phải có một sự nuôi dưỡng để cho cái liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái có một cái liên hệ tốt đẹp. Thì cái câu hỏi hồi nãy anh nãy đó cũng nói đó, là trong cuộc đời tự nhiên chúng ta phải trân quý những cái gì gọi là tình cảm, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái gì gọi là có lý. Thành ra điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy mở lòng và mở tai để nghe cái ý của bên kia như thế nào, và chúng ta sẽ trình bày ý của bên này như thế nào. Hai bên có cảm thấy có lý thì sẽ gặp nhau ở giữa, nếu không có lý thì mình cũng hiểu được cái lý của người kia, tại sao nó làm như thế. Đó, nếu chẳng may nó không hợp với cái ý của mình, mình cũng sẽ nghĩ rằng đó là ý của nó, cho nó là đúng, ý của mình cho nó là sai, nhưng không có nghĩa là bắt nó phải theo ý của mình, bởi vì mình là cha mẹ. Đó, thì cái đó nó là cái điều quan trọng ở đây, là chúng ta là cha mẹ luôn luôn muốn tất cả những sự tốt đẹp cho con gái, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ nếu con mà hơn cha thì nhà cũng là có thể là có phúc. Tại là nếu mà đã có những cái điều mà nó cảm thấy có lý thì chúng ta cũng nên mở tai để nghe. Thì trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên hy vọng là đã mang một cái câu trong ngôn tục ngữ cá không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ chăm đường con hư, thì chúng ta bàn luận ở đây thì chúng ta có một cái khái niệm về cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái thời bây giờ. nên nhìn một cách nào và nên hành xử cách nào. Vâng, xin thân ái chào tất cả quý vị và xin thân ái chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cá nhân của Khôi Nguyên thì có một câu thôi, thì đó là không có ai thương con nhiều hơn cha mẹ cả. Nên dù có bất kỳ cái điều gì xảy ra thì cũng giải quyết dựa theo những cái tình thương đó. Chứ đừng có mà gọi rằng là căng thẳng quá thì lúc đó chúng ta nhiều khi hối hận cũng không kịp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cảm ơn cô Phương Nam đã đưa ra một đề tài rất là lý thú cho ngày thứ ba hôm nay. Kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Phương Nam luôn bình an trong mọi sự và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.